Quan Thần, chương 740, giáp mặt một đao, sau lưng một súng, góc truyện audio.com, Hạ Tưởng vội vàng gật đầu, dạ tôi sẽ bảo đồng chí Đằng Phi chú ý chặt chẽ việc lui tới của phóng viên truyền thông, phát triển tinh thần phòng nước phòng trộm phòng phóng viên, không cho phép có bất cứ phóng viên nào ở nơi khác tới quận Hạ Mã tiến hành phỏng vấn, bảo đảm khống chế sự kiện trong phạm vi quận Hạ Mã. Lại mời ra Mã Tiêu phối hợp diễn trò. Hạ Tưởng trong lòng cười thầm, so với hắn, Phó Tiên Phong mới là người lo lắng sự kiện trang trại chăn nuôi bị lộ nhất, bởi vì một khi sự kiện bò chết bị giới truyền thông tin tức công bố, lượng tiêu thụ của tập đoàn Tứ Ngưu khẳng định giảm mạnh, bị hao tổn chính là bản thân Phó Tiên Phong. Không ngờ, Phó Tiên Phong còn áp dụng biểu diễn trong ngoài phối hợp để tăng thêm nhiều áp lực cho hắn, cũng thật là tính toán chu toàn. Cam đoan của cậu có thể dùng được sao? Phó Tiên Phong dường như càng nói càng tức, ở trong phòng vòng vòng vài bước, bốp một tiếng vỗ bàn. Hạ Tưởng, cậu nói xem, tiếp theo cậu phải làm thế nào mới có thể khiến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố yên tâm? Động một cái thì lấy danh nghĩa của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đè hắn, Hạ Tưởng cũng là cảm thấy đau đầu, hiện tại Phó Tiên Phong là phó bí thư thành ủy thị trường, quả thật có thể đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Trên quan trường, khiến người ta bất đắc dĩ nhất chính là trả thù cá nhân, giơ lên tấm bảng vì nước vì dân để làm việc riêng, khiến người ta biết rõ sau lưng sự hiên ngang lẫm liệt của ông ta kỳ thật ẩn chứa hoàn toàn là một ý đồ cá nhân, lại không thể khuất phục quy củ trong quan trường. Quy củ lớn hơn trời, không có quy củ không được vẹn toàn, không theo quy củ sẽ bị cả một quan trường bài trừ ra bên ngoài. Tôi nhất định nghiêm túc tra rõ chân tướng sự kiện, nếu như quả thật nguồn nước là nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu thì gây ô nhiễm, ngoại trừ khiến nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu thì nhận lỗi với tập đoàn Tứ Ngưu, còn phải bồi thường toàn bộ tổn thất kinh tế cho tập đoàn Tứ Ngưu, đồng thời tôi cùng đồng chí Lý Hàm cũng sẽ ra mặt bày tỏ sự xin lỗi với tập đoàn Tứ Ngưu, và bảo đảm sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy. Hạ Tưởng biết rằng, một cửa trước mắt phải làm ra nhượng bộ thích hợp, nếu không Phó Tiên Phong khẳng định sẽ không thuận theo không buông tha. Phó Tiên Phong cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói. Hiện tại cậu phải lập tức giải thích nói rõ với tập đoàn Tứ Ngưu, tôi cũng thay cậu chào hỏi với bên tập đoàn Tứ Ngưu, xem đồng chí Dương Quốc Anh có thể bớt giận hay không. Đồng chí Hạ Tưởng, tình thế rất nghiêm trọng, không được phớt lờ. Tập đoàn Tứ Ngưu thậm chí có ý định đem trang trại chăn nuôi dọn đến huyện Thường Sơn, nếu thực sự đi đến bước đó, cậu chờ chấp nhận sự răn dạy nói chuyện của thành ủy đi. Hạ Tưởng cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, là trách nhiệm của tôi sẽ gánh vác. Tuy nhiên cũng không thể chỉ nghe và tin lời nói một bên của tập đoàn Tứ Ngưu, buổi chiều tôi sẽ trực tiếp tới trang trại chăn nuôi thực địa xem xét, khẳng định sẽ cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, cho tập đoàn Tứ Ngưu một đáp án vừa lòng. Hừ, Phó Tiên Phong hừ lạnh một tiếng, phất phất tay chuẩn bị đuổi Hạ Tưởng và Lý Hàm đi, sự tình đã bắt đầu, tiếp theo để cho Hạ Tưởng bận rộn là được, không thể khiến cho hắn mặt xám mày cho cũng phải khiến hắn chật vật không chịu nổi, còn muốn. Góc truyện audio.com có thời gian sinh lực đối phó Nguyên Minh Lượng ư? Mơ tưởng, tay vừa mới giơ lên, thì nghe thấy tiếng cửa vang lên, có người đẩy cửa tiến vào, bởi vì trong phòng khá nhiều người, Hạ Tưởng và Lý Hàm đứng ở vị trí vừa đúng cản lại cánh cửa, Phó Tiên Phong không có thấy rõ người đến là ai, liền không kiên nhẫn nói. Ai cho anh vào đây? Cũng không gõ cửa, sao một chút lễ phép cũng không có? Tiên Phong, tập đoàn Tứ Ngưu đã xảy ra vấn đề, sao bí thư Diệp và chủ tịch tỉnh Phạm đều gọi điện thoại tới hỏi, tôi cũng không có cách nào trả lời họ. Tiến vào là Hồ Tăng Chu, ông vẻ mặt bất mãn, cũng không biết là bất mãn vì sự vô lễ vừa rồi của Phó Tiên Phong, hay là bất mãn vì vấn đề của tập đoàn Tứ Ngưu. Phó Tiên Phong ít nhiều hơi xấu hổ, đành phải ho khan một tiếng che giấu một chút mới nói. Bí thư Hồ sao, vừa rồi tôi không nhìn rõ là ngài. Là vậy, tập đoàn Tứ Ngưu xây trang trại chăn nuôi ở quận Hạ Mã đã xảy ra chút vấn đề. Quá tốt, rốt cuộc đúng là xí nghiệp thuộc hàng sao của tỉnh Yến, Dương Quốc Anh năng lượng không nhỏ, một chút việc nhỏ thì kinh động cả nhân vật số 1, số 2 của tỉnh Yến, đúng là hay thật. Hạ Tưởng lơ đãng liếc mắt nhìn Hồ Tăng Chu một cái, thấy Hồ Tăng Chu tuy có tức giận, nhưng rõ ràng khống chế trong phạm vi có lý trí, liền biết bí thư Hồ đến đây chưa chắc là khởi binh vấn tội, có khả năng là đến thay hắn giải vây. Quả nhiên, sau khi Hồ Tăng Chu nghe xong, sắc mặt hơi dịu lại, gật gật đầu. Một chút việc nhỏ cũng hưng sư động chúng, có phải hơi quá hay không? Còn nữa, bí thư và chủ tịch quận Hạ Mã đều ở trong này, ai chủ trì công tác ở quận Hạ Mã? Bỏ quan trọng, người càng quan trọng hơn. Phó Tiên Phong càng xấu hổ, Hồ Tăng Chu rõ ràng là không nể mặt ông cũng liền cứng rắn, mạnh mẽ mà nói lại một câu. Tôi cho rằng cần phải tăng mạnh mức độ coi trọng của cơ sở lãnh đạo đối với xí nghiệp thuộc hàng sao, dù sao đã kinh động bí thư Diệp và chủ tịch tỉnh Phạm, tình thế rất nghiêm trọng. Hồ Tăng Chu chỉ khẽ ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, xoay người bước đi. cũng phải, thị trường tốt xấu cũng là nhân vật số 2, cũng có quyền tự chủ rất lớn, có quyền phê bình bí thư quận ủy và chủ tịch quận không làm tròn chức trách. Bí thư cũng phải ở trên trình độ nhất định giữ gìn quyền uy của thị trường, nếu không công tác của thị trường cũng không có cách nào khai triển. Đi tới cửa, Hồ Tăng Chu lại đứng lại. Đúng rồi Hạ Tưởng, tôi còn có chút việc muốn tìm cậu, sau khi họp xong, tới văn phòng của tôi một chuyến. Rõ ràng là cho Phó Tiên Phong xem sắc mặt người mà nhân vật số 2 răn dậy, lại được nhân vật số 1 đích thân đề xuất có chuyện muốn nói, ai cũng có thể nhìn ra là chuyện gì. Hồ Tăng Chu đi rồi, Phó Tiên Phong sắc mặt xanh mét, muốn phát tác lại cảm thấy rất mất mặt, muốn tiếp tục giáo huấn Hạ Tưởng vài câu, bỗng nhiên lại không có từ nào để nói, vừa định phất tay đuổi Hạ Tưởng đi, dù sao vẫn còn vô số chuyện rắc rối đang chờ Hạ Tưởng, đủ để ông uống một bình trà, không ngờ còn chưa lên tiếng, điện thoại lại vang lên. Phó Tiên Phong không kiên nhẫn mà nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, bỗng nhiên giật mình, là Nguyên Minh Lượng. Nguyên Minh Lượng lúc này gọi đến, chẳng lẽ lại xảy ra bất ngờ. Ông theo bản năng mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, cũng không kịp đuổi mấy người đi, liền vội vàng giơ tay tiếp nghe điện thoại. Thị trưởng Phó, việc lớn. Gocchuyenaudio.com. Không tốt, Nguyên Minh Lượng bắt đầu chính là một câu thở dốc kinh người đập vào mặt. Chuyện gì? Phó Tiên Phong cố gắng trấn tĩnh, lại liếc mắt nhìn thêm Hạ Tưởng một cái, thấy Hạ Tưởng hơi cúi đầu, sắc mặt không thay đổi, không biết sao đáy lòng xẹt qua một tia ớn lạnh. Hạ Tưởng, chẳng lẽ thật sự là kẻ rắn mặt đánh không chết đè không suy sụp đập không mục nát? Tập đoàn Viễn Cảnh lại có hành động lớn cực lớn. Sự kinh hoàng và thác loạn của Nguyên Minh Lượng là sự hoang mang lo sợ mà Phó Tiên Phong chưa bao giờ gặp qua, thậm chí còn có một vẻ không biết làm sao. Tập đoàn Viễn Cảnh vừa mới tuyên bố, sông Hạ Mã sẽ vào trung tuần tháng 7 toàn tuyến thông nước trước thời hạn. Phó Tiên Phong sừng sốt, thông nước trước là chuyện tốt, ông gấp cái gì? Nguyên Minh Lượng có thể là duyên cơ quá gấp, thở dốc, lời chỉ nói một nửa thì bị Phó Tiên Phong chen ngang, bây giờ mới lấy lại tinh thần, thở hổn hển mà nói. Ngài hãy nghe tôi nói, thị trưởng Phó, tập đoàn Viễn Cảnh thông nước trước thời hạn không phải là vì chúng ta, là vì bản thân họ, vì tập đoàn Viễn Cảnh đồng thời còn tuyên bố, mấy trăm mẫu đất hai bờ sông Hạ Mã vốn định xây khu vui chơi và bến tàu, tập đoàn Viễn Cảnh toàn bộ cải biến làm khu chung cư, và đồng thời còn tuyên bố đem 1 tỷ đầu tư xây dựng tiểu khu xanh hóa hình thức hoa viên đầu tiên của tỉnh Yên trong công viên nước. Phó Tiên Phong chỉ cảm thấy đại não ong một tiếng, suýt chút không đứng vững, tay cầm điện thoại thậm chí có chút run rẩy, quá độc ác, quá bất ngờ, thủ đoạn này của tập đoàn Viễn Cảnh rất tuyệt, quả thực là giáp mặt một đao, sau lưng một súng. Ông cũng luôn đề phòng tập đoàn Viễn Cảnh có hành động gì bất ngờ, bởi vì tập đoàn Viễn Cảnh có tiền lệ thành công, trước là thành công của công viên rừng rậm, sau là chân tàng cư và điền tàng uyển, cũng cho rằng tập đoàn Viễn Cảnh sớm muộn gì sẽ tiến quân ngành bất động sản. Hiện tại bất động sản là một miếng bánh thơm ngát, ai không thừa cơ cắn một miếng, người đó sẽ vụt mất cơ hội tốt, với thực lực và thủ đoạn thương nghiệp của tập đoàn Viễn Cảnh, khẳng định sẽ không chỉ khơi thông một con sông Hạ Mã. Tập đoàn Viễn Cảnh bởi vì khơi thông sông Hạ Mã, Ủy ban Nhân dân thành phố lúc bấy giờ khi Trần Phong và Hồ Tăng Chu chấp chính chuyên môn trích ra mấy trăm mẫu đất làm bồi thường, toàn là địa điểm hoàng kim, ở hai bờ sông Hạ Mã. Tập đoàn Viễn Cảnh cũng sớm thả ra tin tức nói là phải xây dựng khu vui chơi và công viên nước, Phó Tiên Phong cũng vốn không có để ở trong lòng. Đợi đến khi tập đoàn Viễn Cảnh đột nhiên tung ra tin tức rời ngày toàn tuyến thông nước sông Hạ Mã, ông liền bị đòn gió của Hạ Tưởng hoàn toàn lẫn lộn tầm mắt, nghĩ rằng tác dụng lớn nhất của tập đoàn Viễn Cảnh trong tay Hạ Tưởng là lợi dụng ngày thông nước của sông Hạ Mã để hành động, không ngờ, thật không ngờ, thời điểm cuối cùng ông bị triển vọng sắp thắng lợi làm u mê đầu óc, không ý thức được thực lực lớn của tập đoàn Viễn Cảnh trong ngành bất động sản. Còn có sức kêu gọi không thể phớt lờ. Phó Tiên Phong ước chừng ngây người hơn 10 giây, mới lắp bắp hỏi một câu. Có công bố giá bắt đầu phiên giao dịch hay không? Đương nhiên là có, giá bắt đầu phiên giao dịch khu chung cư Thủy Cảnh Viên Lâm là 2.600 tệ trở lên, giá bắt đầu phiên giao dịch của hai bờ Thủy Tạ Hoa Đô là 2.200 tệ trở lên. Nguyên Minh, gocchuyenaudio.com, lượng thanh âm chợt xa chợt gần, lộ ra vẻ bất an và tuyệt vọng. Cái gì? Phó Tiên Phong chỉ cảm thấy giống như đánh đòn cảnh cáo thẳng đánh cho ông mắt tóe ngàn sao, thân mình lay động thiếu chút nữa không đứng vững. Miễn cưỡng dùng một bàn tay đỡ lấy cạnh bàn mới đứng vững, lập tức có một cơn lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực. Tập đoàn Viễn Cảnh khinh người quá đáng. Hạ Tưởng, thủ đoạn rất độc. Dựa theo giá cả tập đoàn Viễn Cảnh bắt đầu phiên giao dịch có khả năng giá bình quân ở khoảng 2.800 tệ và 2.500 tệ, đem cái giá hiện tại là 3.500 tệ kéo xuống một khoảng cách lớn, theo đó suy tính, mấy mối kinh doanh cuối cùng của thương mại Trường Cơ chẳng những không kiếm được tiền, thậm chí còn phải bị lỗ. Tập đoàn Viễn Cảnh làm như vậy tuyệt đối là có ý đồ đem thương mại Trường Cơ hoàn toàn bóp chết một kích chí mạng. Hạ Tưởng tuyệt đối là muốn lấy cái chết để liều mình. Tuyệt đối là muốn không chết không ngừng. Phó Thiên Phong lúc này mới phân ra một tia tinh lực phất phất tay với Hạ Tưởng và Lý Hàm. Các cậu đi trước, đợi Hạ Tưởng và Lý Hàm đi rồi, ông lại nhìn Vô Tư một cái, lại phất tay bảo Vô Tư cũng đi ra, mới bắt đầu nói với Nguyên Minh Lượng đang đợi đầu dây bên kia điện thoại. Cách làm của tập đoàn Viễn Cảnh là biện pháp giết địch 1.000 tự hại 800, tôi không tin họ có thể kiên trì cái giá đó bao lâu, hẳn là giống như mấy nhà đầu tư khai phá trước kia, chỉ là bắt đầu phiên giao dịch thu hút ánh mắt, về sau sẽ chậm rãi đề cao giá cả. Lời đã nói ra, ngay cả bản thân Phó Thiên Phong cũng không tin quan điểm tự mình an ủi của ông, càng không cần nói Nguyên Minh Lượng. Nguyên Minh Lượng thở dài một tiếng, bị Hạ Tưởng chơi rồi. Hạ Tưởng quá xảo quyệt, quá gian trá, không ngờ tập đoàn Viễn Cảnh sau cùng giờ thủ đoạn này, thật là tính sai rất nhiều. Tập đoàn Viễn Cảnh sửa đổi dự án ban đầu, Ủy ban Nhân dân thành phố có thể không phê. Nguồn truyện, truyện full, Phó Thiên Phong bỗng nhiên ý thức được một chút, tinh thần tỉnh táo một chút. Tập đoàn Viễn Cảnh muốn xây dựng cái gì thì xây cái đó, tưởng rằng quận Hạ Mã là bàn cờ của họ, muốn chơi thế nào thì chơi, đừng tưởng bở. Lúc bấy giờ Ủy ban Nhân dân thành phố phê chuẩn lập dự án, khẳng định là công viên và khu vui chơi, không thể muốn đổi thì đổi. Bắt được điểm mấu chốt, Phó Thiên Phong tự cho là bắt được rơm rạ cứu mạng, buông điện thoại liền cho thư ký đến phòng hồ sơ tra xem quyết định phê duyệt xin lập dự án lúc bấy giờ. Không lâu sau thư ký đem tới đơn xin phê duyệt, Phó Thiên Phong vội vàng đảo nhìn vài lần, liền lập tức vẻ mặt xám trắng mà suy sụp ngồi trở lại trên ghế. Trên đơn xin phê duyệt rõ ràng không sai sót mà viết rằng, xin xây khu vui chơi, công viên nước và bến cảng cùng với khu chung cư, nói cách khác Ủy ban Nhân dân thành phố lúc bấy giờ đã phê duyệt cho tập đoàn Viễn Cảnh lập dự án quyền tự chủ rất lớn, tập đoàn Viễn Cảnh hoàn toàn có quyền lợi sửa đổi hạng mục đang xây dựng, chỉ cần lập hồ sơ cho Ủy ban Nhân dân thành phố, và sửa đổi một chút về lập dự án ở quận Hạ Mã là được. Ở quận Hạ Mã sửa đổi lập dự án, khẳng định là dễ, bởi vì Hạ Tưởng là người quyết định. Lập hồ sơ với Ủy ban Nhân dân thành phố, ông cũng không tiện ngăn cản, cho dù ngăn cản, sau cùng cũng có thể kinh động để Hồ Tăng Chu ra mặt cũng có thể thuận lợi thông qua. Nói cho cùng, hành động của tập đoàn, góc truyện audio.com, Viễn Cảnh ông không có quyền can thiệp cũng không thể ngăn cản. Bộp một tiếng, Phó Thiên Phong vỗ bàn một cái, làm cho thư ký giật mình, Phó Thiên Phong phất tay đuổi thư ký đi, lại gọi điện thoại cho Nguyên Minh Lượng. Tôi nghĩ cách ngăn cản tập đoàn Viễn Cảnh lập hồ sơ lập dự án, ông nghĩ cách nhanh chóng ổn định thị trường. Thị trường làm sao có thể nói ổn định là ổn định được. Tin tức của tập đoàn Viễn Cảnh vừa công bố tuy rằng không đạt tới hiệu quả kinh người khiến giá nhà rớt xuống, nhưng Nguyên Minh Lượng lại thấy được nỗi thống khổ là nhiệt độ của thị trường nhanh chóng giảm mạnh chỉ nửa ngày thời gian, người tư vấn và người mua nhà giảm mạnh, hơn nữa có không ít khách hàng đã nộp tiền đặt cọc lần lượt gọi tới yêu cầu trả nhà, nhất thời, khu chung cư thương mại Trường Cơ khống chế cứ như trong một đêm từ mùa hè tiến vào mùa đông giá rét. Oai phong của tập đoàn Viễn Cảnh quả nhiên không phải là nhỏ. Trong cảm nhận của dân chúng thành phố Yến, tập đoàn Viễn Cảnh chính là đại diện cho xí nghiệp lương tâm, chính là danh từ đại diện cho chất lượng, danh dự cao, không thua gì tập đoàn Đạt Tài. Nhất là công viên rừng rậm đạt được thành công lớn, danh tiếng của tập đoàn Viễn Cảnh ở thành phố Yến dường như không ai không biết, không ai không hiểu, càng có sức hấp dẫn của triển vọng công viên nước và sáng kiến của tiểu khu xanh hóa hình thức hoa viên đầu tiên, rất nhiều người tiêu thụ không quan tâm phải đợi thêm một năm, ùn ùn thay đổi lề lối quyết định mua nhà của tập đoàn Viễn Cảnh, còn có người là vì bù đắp hối tiếc không mua được chân tàng cư và điền tàng uyển, nói thế nào cũng phải mua nhà của tập đoàn Viễn Cảnh. Thị trường bất động sản của quận Hạ Mã tái hiện khói thuốc súng. Hạ Tưởng lại giống như không có chuyện gì, dường như hành động của tập đoàn Viễn Cảnh không có chút quan hệ gì với hắn. Buổi chiều hắn cùng Lý Hàm tới trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Nghiêu tiến hành thị sát, từ tập đoàn Tứ Nghiêu chỉ phái ra một phó tổng đi cùng, và thái độ ôn hòa có thể đưa ra kết luận, muốn chính diện từ trang trại chăn nuôi có được chứng cớ là không thể nào, chỉ có từ phiến diện hoặc áp dụng thủ đoạn khác tra rõ chân tướng. Sau cùng nhân viên kỹ thuật cũng không biết từ đâu lấy tới nước xét nghiệm đựng trong một cái chai thủy tinh nhỏ cho Hạ Tưởng và Lý Hàm xem qua. Nước vẫn đục, bên trong có chút tạp chất, nhìn không ra có gì không tốt, nhưng nhân viên kỹ thuật nói ra một loạt thuật ngữ chuyên môn, ví dụ như hàm lượng nào đó vượt chỉ tiêu, kim loại nặng nào đó vượt chỉ tiêu, VV, dù sao nguồn gốc ô nhiễm toàn bộ ám chỉ nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thi. Nói thật Hạ Tưởng cũng không hiểu lắm những thuật ngữ chuyên môn, chỉ là tùy ý nghe mà thôi, dù sao cũng là nghe cho có. Nước từ đâu mà có cũng không chính mắt nhìn thấy, cho dù bên trong có cực độc cũng không có gì lạ. Đương nhiên hắn cũng không ở trước mặt nói ra lời nói hoài nghi tập đoàn Tứ Ngưu, bằng không chẳng những mất thân phận, bị tập đoàn Tứ Ngưu tố cáo một phen, cho dù có Hồ Tăng Chu thay hắn nói chuyện cũng không dễ qua ải. Tập đoàn Tứ Ngưu ở hai cấp tỉnh và thành phố đều có quá nhiều quan hệ, lãnh đạo chủ yếu của tỉnh và thành phố mặc kệ suy xét thế nào chắc chắn sẽ trăm phương ngàn kế mà bảo vệ lợi ích của tập đoàn Tứ Ngưu. Có một câu nói tuy rằng nghe không hay, nhưng Hạ Tường cũng biết rõ trong lòng, trong mắt một số. Góc chuyện audio.com, lãnh đạo tỉnh và thành phố tầm quan trọng bí thư quận ủy của hắn không bằng một tập đoàn Tứ Ngưu. Tập đoàn Tứ Ngưu không thể phục chế, nhưng nếu như hắn xuống đài, có hàng ngàn hàng vạn người có thể thay thế vị trí của hắn. Vì thế mặc kệ có phải Phó Tiên Phong cố ý làm chuyện xấu hãm hại hắn hay không, hắn cũng phải nghiêm túc đối đãi, không thể có chút qua loa. Hạ Tường vẫn là lấy ra thái độ nghiêm túc cần có, trước là đại diện quận ủy và ủy ban nhân dân quận Hạ Mã bày tỏ xin lỗi với tập đoàn Tứ Ngưu, đề xuất nhất định phải căn cứ tinh thần giải quyết vấn đề để xử lý sự kiện ô nhiễm nguồn nước, đồng thời cũng phải tăng cường quản lý trị an xung quanh trang trại chăn nuôi, bảo đảm sự kiện đánh cắp không xảy ra nữa. Mặc dù Hạ Tường âm thầm chú ý thiết bị bảo vệ của trang trại chăn nuôi, phát hiện phòng vệ nghiêm ngặt, đừng nói dân làng bên ngoài tới trộm đồ, cho dù giặc nhà cũng khó mà làm được, nhưng lời nên nói vẫn phải nói rõ ra, dù sao hắn là bí thư quận ủy, là đại diện thái độ của quận Hạ Mã. Tuy nhiên khi sắp đi, Hạ Tường trước là bắt tay với phó tổng của tập đoàn Tứ Ngưu, sau cùng lại vỗ vai nhân viên kỹ thuật vẻ mặt vô cùng non luôn đi cùng, cười tủm tỉm mà nói. Yến Cửu, tên của cậu không tệ, một lần là làm người ta nhớ tới, nhưng công tác của cậu rất không tận tâm. Thân là nhân viên kỹ thuật trong lúc trang trại chăn nuôi đang xây dựng thì nên kiểm tra chất lượng nước và mỗi tuần đều phải định kỳ kiểm nghiệm nguồn nước, sao có thể để sau khi mười mấy con bò bệnh chết mới phát hiện là nguồn nước đã xảy ra vấn đề. Là cậu quá bất cần rồi, hay là có nguyên nhân khách quan khác? Yến Cửu hiển nhiên là không đủ kinh nghiệm, trên trường hợp quá non, bị Hạ Tường nói một cái lập tức đỏ mặt, nhẫn nhịn một hồi không nhịn được, vẫn là theo bản năng mà liếc nhìn phó tổng bên cạnh. Phó tổng lập tức vẻ mặt ngượng ngùng mà quay mặt sang một bên. Hạ Tường ha hả cười, khoát tay, lên xe mà đi. Trở lại quận ủy, đã tới lúc tan ca, Hạ Tường lập tức thông báo tất cả ủy viên thường vụ mở hội nghị khẩn cấp, tiến hành thông báo với mọi người về vấn đề trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Ngưu, và đề xuất ba yêu cầu. Thứ nhất, không cho phép có bất kỳ tin tức nào tiết lộ ra ngoài, ai dám để lộ tin tức người đó phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Thứ hai, bắt đầu từ ngày hôm nay thành lập tổ điều tra sự cố do hắn làm tổ trưởng, phó tổ trưởng do Lý Hàm đảm nhiệm, thành viên tổ điều tra bao gồm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Biện Tú Linh, phó chủ tịch thường trực quận Trần Thiên Vũ và trưởng phòng công an Hoàng Kiến Quân, lập tức bắt tay điều tra sự kiện nguồn nước và sự kiện trang trại chăn nuôi mất cắp vật tư quy định ngày phá án. Thứ ba, mặc kệ là ai, chỉ cần có bất kỳ manh mối gì của sự kiện trang trại chăn nuôi tập đoàn Tứ Ngưu chỉ cần hữu dụng, hắn đều ghi công lao lớn. Phải bằng mọi giá giải quyết vấn đề tập đoàn Tứ Ngưu cách trương.